Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta trở chương trình nói về cái điều khoản luật tài sản. Điều khoản luật tài sản này mang cái số 2508. Một phần nó được viết như thế này. Nó nói rằng là nếu sau khi một người đã làm một cái tờ di chúc và cái người làm cái tờ di chúc đó ly dị hoặc là hủy hôn, thì cái việc ly dị hoặc là hủy hôn đó đã bãi bỏ những cái lời chỉ định, những cái sự cho đi về vấn đề tài sản trong cái di chúc đó được làm bởi cái người đã là cái người vợ hoặc chồng trước đó, trừ khi cái lời viết trong cái di chúc đó nói rõ ràng là họ chỉ định nhìn vậy, như vậy, như vậy. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta đang là vợ chồng, chúng ta làm những cái tờ giấy di chúc, chúng ta muốn để tài sản này lại cho cái người đó. Nhưng mà rồi sau đó chúng ta đi đến cái chỗ ly dị hoặc hủy hôn, thì cái tờ giấy di chúc đó nó còn có hiệu lực hay không? Vì vậy chúng ta phải hiểu rằng là những cái lời chúng ta viết, cái ý định của chúng ta như thế nào, có thật sự là chúng ta muốn để lại cái tài sản đó cho cái người đó hay không? Cho nên khi chúng ta đi đến cái chỗ ly dị, chúng ta phải duyệt xét lại những cái giấy tờ mà mình đã làm trước đó. Cái hồ sơ này là một cái quyết định. Tòa kháng cáo nói là một quyết định như là lần đầu tiên tòa thấy. Nó nói về hai người chung sống với nhau. Và sau đó thì họ đi đến chỗ ly dị. Hai người này đã có hai người con. Và hai người con này ở dưới tuổi vị thành niên. Nhưng mà lúc cái ông này ông ấy mất, thì cái người vợ này của ông ta mới đưa ra một cái di chúc mà ông ta đã viết trước khi hai người lấy nhau. Cái bà này bà ấy sống với cái ông này một thời gian. Sau đó thì ông này ông mới làm một cái tờ giấy di chúc bằng tay. Ông ấy nói là trong cái trường hợp mà ông chết thì ông sẽ để tất cả mọi tài sản và tiền lại cho cái người vợ mà cái người mà ông ấy đang chung sống. Ông ấy không có nói cái người đó là vợ của ông ta. Và cái bà này bà giữ cái di chúc đó. Sau đó thì ông ấy lấy cái bà này, tức là ông ấy có vợ trước rồi ông ấy bỏ cái bà vợ trước, nhưng mà cái bà vợ trước với ông ta có hai đứa con. Sau đó thì ông lấy cái bà thứ hai này, và một thời gian sau thì họ cũng đi đến chỗ ly dị. Sau khi cuộc ly dị nó xong thì ông này với cái bà thứ hai này vẫn tiếp tục sống với nhau. Nhưng mà cái lúc mà họ ly dị và tòa ra cái án, cái lệnh ly dị, thì tòa có cho một cái tờ giấy báo nói rằng là bây giờ mình phải xem lại những cái tờ di chúc, những cái bảo hiểm, những cái tiền về hưu, hay là những cái việc gì đó mà mình muốn thay đổi, vì bây giờ cái nhìn của mình nó không là còn là cái nhìn của cái người có vợ hoặc có chồng, mà là cái nhìn của một người đã hủy hôn hoặc là đã ly dị. Có những việc sau khi mình ly dị thì tự túc, tự động nó sẽ hủy đi tất cả những cái gì mà mình đã viết trong cái tờ giấy di chúc đó. Thì sau khi ly dị, hai người này vẫn tiếp tục sống với nhau, có khi sống ở nhà của nơi bà ấy ở, có khi sống ở nhà của nơi ông ấy ở. Họ giữ tất cả mọi việc gọi là riêng biệt, tiền, xe, tất cả những cái gì đó họ có, họ giữ riêng biệt. Nhưng mà cái bà vợ thứ hai, bà ấy không bao giờ đưa cho cái ông này thấy cái di chúc mà ông này đã viết. Làm sao nhớ được, đúng không? Chúng ta cho nên chúng ta phải xem lại những cái văn bản, những cái giấy tờ mình có sau khi cái cuộc sống của mình nó bước sang một cái trang mới. Bà ta nói rằng là cái bà thứ hai, bà nói rằng là ông ta bị đau tim trước khi ông ta mất, và ông ta đã không có cái thời gian làm bất cứ cái gì ông ta cần phải làm. Nhưng hai người có nói chuyện về cái vấn đề di chúc và muốn làm một cái di chúc hợp lệ, nhưng chưa có thời gian để làm việc đó. Ông ta mất đi ở cái tuổi còn trẻ, và sau khi ông ấy mất đi thì cái bà vợ thứ hai này mới đưa cái tờ giấy di chúc vào trong tòa, yêu cầu tòa chỉ định cho bà ta được lãnh những cái tài sản này. Thì lẽ dĩ nhiên là cái bà vợ đầu bà ấy phải phản đối cái di chúc này. Là sao? Là vì bà có hai đứa con, nếu bà không phản đối thì cái tài sản này sẽ đi về cái bà thứ hai này. Và vì vậy khi chánh án ở tòa sơ thẩm ra cái lệnh là cái tờ di chúc ông này ông ấy viết không có hiệu lực, thì cái bà thứ hai này bà ấy phản kháng. Bà ấy phản kháng, bà ấy nói khi ông ta viết thì cái ý định của ông ta là ông ta đã muốn cho bà ấy được tất cả những cái tài sản này. Nếu ông ta không muốn thì ông ta đã hủy bỏ cái di chúc đó. Và chánh án ở trên tòa nhìn vào cái điều khoản luật và những từ ngữ trong cái điều khoản luật đó. Chánh án nói rằng là trong cái lời viết của cái điều khoản luật đó nó rõ ràng, nếu nó rõ ràng mà nó không có gì gọi là mơ hồ, thì cái ý định của những người lập ra những cái điều khoản luật này rõ ràng là như thế. Nhưng mà nếu cái điều khoản luật này nó mơ hồ thì cái mục đích đó là như thế nào? Và phải xem và phải diễn giải. Và vì vậy cái điều khoản 2 gạch ngang 508 nói một phần là một khi hai người đã đi đến cái chỗ ly dị hoặc là hủy hôn, thì tất cả những gì mà đã được chỉ định trước khi cái cuộc hủy hôn hay cuộc ly dị này xảy ra, nó không còn có hiệu lực nữa. Tự nó đã hủy đi cái tính cách, cái tính chất của cái tờ di chúc đó rồi. Trừ khi cái người làm cái di chúc đó viết rõ ràng là cho dù chúng tôi đã đi đến chỗ ly dị, cho dù tôi đã là một người đã không còn có người phối ngẫu, nhưng cái quyết định của tôi vẫn là như vậy, như vậy, như vậy. Vì vậy cho nên khi chúng ta đang đứng ở cái vị trí vẫn còn có thể làm được việc này thì chúng ta cần phải lấy những giấy tờ này ra xem lại duyệt qua để biết rằng là chúng ta cần phải thay đổi cái gì. Có nhiều người muốn làm cái living trust hoặc là làm di chúc, và trong cái đầu óc của cái người đó, trong cái hoạch định của người đó thì người đó sẽ đi đến chỗ ly dị. Thì tôi có thể nói rằng là không nên làm như vậy, là bởi vì đã muốn đi đến chỗ ly dị thì tại sao lại còn muốn làm cái di chúc, làm cái living trust? Mình làm cái di chúc là mình muốn để lại cái tài sản của mình cho cái người mình muốn. Vậy thì nếu mình đã có cái ý định ly dị thì đừng tốn thời gian hoặc tốn tiền làm cái việc đó. Trong một cái hồ sơ khác thì cái cuộc hôn nhân này đã đi đến chỗ ly dị. Và cái người phối ngẫu là người nam yêu cầu được nhận cái tài sản của cái người vợ, mà trong cái cuộc sống của họ nó vẫn còn có những cái sự liên hệ là vợ chồng. Nhưng mà chúng ta thấy, nhìn vào những cái điều luật đã được đặt ra bởi những tòa khác nhau ở trên Hoa Kỳ này thì cái mục đích vẫn là mỗi một cái lệnh của tòa ra lệnh rằng là cuộc hôn nhân này đã không còn có hiệu lực nữa, thì cái lời cảnh báo là những cái tờ giấy gì, giấy gì, tờ giấy bảo hiểm, những tờ giấy di chúc, những tờ giấy về hưu, những cái văn bản đó nó không còn có hiệu lực. Biết bao nhiêu người ngày hôm nay trong cái tờ giấy tiền về hưu của quý vị đó, quý vị vẫn để tên cái người phối ngẫu cũ. Và nhất là khi hai người cho dù đã ly dị vẫn còn có tiếp tục sống chung với nhau bởi vì lý do này hay lý do khác. Mặc dầu là có thể rằng là cái cuộc sống của họ nó không có được an bình như họ muốn, nhưng họ vẫn tiếp tục ở chung với nhau và họ cứ nghĩ rằng là như thế thì họ vẫn còn có hiệu lực là vợ là chồng với nhau trước mặt pháp luật. Nếu mình đã viết một cái tờ giấy di chúc thì mình phải lấy tờ giấy đó ra mình xem lại. Nếu mình chưa viết hay mình không nhớ là mình đã viết thì mình có thể làm một cái tờ di chúc mới bất cứ lúc nào, vì cái tờ di chúc mới đó nó sẽ bãi bỏ những cái gì mình đã chỉ định trong những cái tờ di chúc trước đó mình đã làm, nó sẽ hủy tất cả. Cho nên nếu ngày hôm nay quý vị nghe chương trình và quý vị thấy rằng là cái việc này có lẽ tôi phải xem lại, thì quý vị phải duyệt lại những giấy tờ mà quý vị đã làm. Còn nếu không thì trong cái trường hợp này, chánh án ở tòa sơ thẩm và tòa quyết định cũng nói rằng là vì cái điều luật nó viết rõ ràng cái ý định của cái ông này như thế nào đến giờ phút này nó không còn có hiệu lực là bởi vì ông ta đã mất đi, và khi ông ta viết cái di chúc đó trước khi ông ta lấy cái bà thứ hai này, và tờ giấy đó nó không còn hiệu lực tại vì hai người này đã đi đến chỗ ly dị và không biết rằng là sau khi ly dị rồi ông ta có muốn cho cái bà này có được hưởng những cái gia tài ông ta để lại hay không. Và cái tờ giấy di chúc đó nó được hủy bỏ theo luật phát sinh tự nhiên. Và nếu nó hủy bỏ thì ông ta đã không làm cái di chúc mới, tức là ông ta đã mất đi mà không để lại di chúc. Và nếu không để lại di chúc, ông ta là một người có con và không có người phối ngẫu, thì cái số tiền đó nó sẽ đi về hai người con của ông ta. Và lý do đó là lý do tại sao mà cái người mẹ của hai đứa nhỏ này đã phản đối cái việc bà thứ hai này muốn tòa cho phép bà ấy được đứng ra để mà chấp nhận nộp cái di chúc vào trong tòa, di chúc mà ông ta viết bằng tay đó, để chỉ định và để cuối cùng là cho bà ấy được lãnh cái tài sản đó. Nhưng mà làm sao được khi mà người mẹ của hai cái người này, hai cái người bé con này vẫn ở dưới tuổi thành niên, vẫn còn có cái cơ hội để phản đối cái việc này. Thế nên khi chúng ta nói đến vấn đề, việc đầu tiên là quý vị phải nói chuyện với nhau, nhất là những người trong cái hoàn cảnh gia đình nó hơi khác biệt với một cái minh họa bình thường. Quý vị cứ tưởng tượng một người mà có mấy người con, rồi thì là một là người phối ngẫu mất, hai là ly dị, và rồi thì là bắt đầu có được một cái cuộc sống mới. Thì những cái người con ở cái cuộc sống trước đó, làm thế nào để họ không có những cái sự tranh chấp với cuộc sống thứ hai? Bất cứ lúc nào nó cũng có được cái sự ghen tị hay là tranh chấp trong cái việc đó. Không còn gì tốt hơn là phải ngồi xuống để viết những cái bảng di chúc, hoặc là những cái văn bản thế chấp, hoặc là chúng ta làm giấy tờ ủy quyền để chúng ta đặt những cái sự quyết định của mình trên những cái tờ giấy đó cho nó rõ ràng. Quý vị phải tham khảo không phải chỉ là một cái tờ di chúc hoặc là một cái tờ văn bản thế chấp hay là ủy thác, mà chúng ta phải làm tất cả những cái việc xảy ra chung quanh đó. Nhất là khi quý vị thấy, làm sao chúng ta biết được chúng ta có thể rơi vào cái tình trạng hôn mê. Chúng ta bước ra khỏi nhà lái xe trên đường, chúng ta đâu có mời mọc ai mà gọi là tông vào xe mình để mình bị thương tích, hoặc là mình có thể nằm trong nhà thương cả tháng này qua tháng khác hôn mê mà không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cái việc phần trăm đó nó cao hay thấp là dựa vào những cái quyết định của những người lái xe chung quanh chúng ta nữa. Cho nên chúng ta phải đặt những cái giấy tờ này ở vào một cái vị trí mà có chuyện gì thì những việc này chúng ta đã sắp xếp hẳn rồi, không còn có gì để lo hết, đúng không? Nhất là khi chúng ta có những cái tài sản, mà những cái khối tài sản đó chúng ta muốn để lại cho cái người mình muốn. Vì nếu không mà những giấy tờ mình làm mà nó vô hiệu lực thì nó lại đi trở lại một cái vị trí mà chúng ta đâu có muốn. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ngồi xuống, chúng ta phải hoạch định tài sản, phải nói chuyện và phải tham khảo để biết rằng là bây giờ việc chúng ta cần phải làm nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào trong tương lai. Mà nhất là chúng ta không chuyển nhượng tài sản của mình cho bất cứ người nào khác, ngoại trừ cho chính mình trong cái trường hợp làm một cái tờ giấy ủy thác, chúng ta gọi ra là living trust. Vì tờ giấy Living Trust đó nó cho phép chúng ta là cái người được dùng cái tài sản mà mình đã làm ra. Nó chỉ cho phép cái tài sản nó được chuyển đi sau khi chúng ta không còn cần đến nó nữa. Trong thời gian chúng ta vẫn còn sống đây thì nhà của mình ở. Việc gì mà phải chuyển cho người khác? Tôi cứ vẫn nói mãi, nhưng mà quý vị chưa thấy những cái hoạt cảnh con không trả nhà cho cha mẹ, anh không trả nhà cho chị em, cháu không trả nhà cho cô chú. Bởi vì cái sự tin tưởng đó của chúng ta mà nó gây ra biết bao nhiêu hiểm khích giữa gia đình. Cho nên khi chúng ta quyết định làm những cái việc này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Số điện thoại của chúng tôi là 408 947 7717 trong giờ làm việc. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717 để tham khảo. Và quý vị đặt một cái thời gian mà quý vị có thể gặp chúng tôi cùng một lúc để chúng ta có thể nói chuyện về những trường hợp hy hữu hay là khác biệt của chúng ta đối với những hoạt cảnh bình thường, để chúng ta biết rồi chúng ta phải làm thế nào để đặt những cái sự gọi là sắp xếp đó vào cái vị trí mà mình muốn, thay vì là người khác sẽ làm việc đó cho mình, mà người khác đó không ai khác hơn nhiều nhất đó là chánh án. Họ có quyền ra lệnh hay đặt để những cái việc mà mình không muốn. Cho nên khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề về ủy thác, về di chúc, về làm living trust, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi là ở số 2004 ở đường Center. Đường Center là đường cắt ngang đường Tu Li hoặc là đường Mickey. Xin lỗi, đường Key chứ không phải là đường Mickey, đường Key. Bởi vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Thật cảm ơn tất cả những quý vị đã có những lời giới thiệu phòng chúng tôi với những bạn bè của quý vị. Thật sự là tôi không biết nói sao cho nó hết những cái lời cảm ơn này. Mỗi ngày mà tôi nghe được những người gọi cho tôi và nói rằng là người này giới thiệu, người này giới thiệu, tôi rất là mừng. Mừng lắm, mừng là bởi vì quý vị có tin tưởng ở chúng tôi, quý vị mới giới thiệu như vậy nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc cho tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi có một câu hỏi với luật sư về cái vấn đề Living Trust. Khánh Thi làm cái Living Trust cách đây 5-10 năm đi ha, cho là 10 năm đi. Thì lúc đó chỉ có một căn nhà, một cái bảo hiểm Life Insurance, rồi có một vài cái tài khoản Invest. Nhưng mà sau 5-10 năm sau thì nó đã ra 5 căn nhà luật sư rồi, nó ra biết bao nhiêu là những cái account, rồi lại có thêm life insurance nữa. Thì sau khi có những cái thay đổi nhiều mà lớn như vậy thì mình phải làm gì thưa luật sư?
Oh, right. Những người mà có bản Living Trust đã làm rồi đó ha.
Dạ.
Khi quý vị mua nhà, tạo thêm nhà mới đó, thì quý vị nhớ nói với cái người escrow của quý vị đó là tôi có cái trust, thì quý vị đưa cho họ cái chứng chỉ trust, chúng ta gọi đó là cái certification of trust, hoặc là chúng tôi làm một tờ giấy gọi là memorandum of trust, thì cái người escrow đó sẽ đặt cái tên trust vào trong cái chủ quyền nhà đó, tức là grandee.
Yeah.
Chúng mình làm như vậy thì nó tiện hơn, nó đỡ tốn chi phí cho quý vị hơn, thay vì là quý vị đặt vào tên của quý vị rồi thì là lúc đó quý vị, sau đó quý vị mới chuyển cho cái tên cho quý vị. Không không có nên làm như thế vì nó tốn rất là nhiều thời gian và tốn nhiều chi phí. Cho nên đó là cái phương cách thứ nhất, và bao nhiêu nhà cũng được hết á ha. Rồi thì là chúng ta không cần phải làm gì cả, ngoại trừ vì bây giờ quý vị có thêm 5 căn nhà như Khánh Thì đang có đó ha, thì quý vị
Dạ,
phải đổi đổi thí dụ thì quý vị phải đổi cái sự chỉ định ai lãnh cái căn nhà này, ai lãnh cái căn nhà kia
rồi,
trong cái tờ tờ di
dạ,
chúc. Tại vì Khánh Thì làm một cái di chúc 10 năm về trước, như cái một căn nhà
dạ.
thì nói tôi bây giờ lại cho con tôi, nhưng mà bây giờ bốn căn nhà kia thì sao? Quý vị có thể để một căn cho nhà thờ, để một căn cho nhà chùa, một căn cho các cháu gì tôi không biết, thì mình phải thay đổi cái sự chỉ định của mình chứ. Còn nếu mình không thay đổi gì hết, và nếu mình là cái người single mom, mình chỉ có một người con, thì cái căn nhà đó sẽ đi về người con. Nhưng mà quý vị có biết không, đây là cái vấn đề nè. Vì mình có cái living trust mà nhà thì lại đứng vào tên mình. Lúc đó mình phải xin tòa đặt cái nhà đó vào trong trust, tức là cái lúc sau khi mình đã mất rồi đó, mình lại phải để đơn lên tòa yêu cầu tòa đặt cái nhà đó vào trong cái trust để rồi nó sẽ chuyển về con của mình. Tại mình chỉ có một người con, nhưng mà mình biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra giữa những cái việc làm đó. Có những việc nó xảy ra mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới. Tức là người này có thể nói, ô, bà ấy hứa bà cho tôi căn nhà đó. Hay là, ô, bà nợ tôi như thế này thế kia, chúng ta không biết được. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên ngồi xuống, chúng ta review, chúng ta xem lại cái trust của mình đã làm 5, 10 năm trước, mình nói gì, mình làm gì. Nếu nó vẫn như vậy thì mình để yên như vậy. Quý vị một khi làm trust thì quý vị có 5 căn nhà chăng nữa nó cũng dùng với cái trust, nó không thay đổi gì hết đâu. Chỉ thay đổi là ai là cái người sẽ thừa hưởng những cái gia tài mình có thêm đó nhé.
Dạ, còn đấy là mình nói nhà, còn thí dụ bây giờ Khánh Thi có một cái bảo hiểm life insurance, bây giờ Khánh Thi có bốn cái bảo hiểm life insurance và Khánh Thi có nhiều những cái chương mục này chương mục kia mà số tiền đó rất là lớn, thì mình có phải thay đổi cái living trust không thưa luật sư? Tại vì cái đó hình như là 10 năm trước thì nó đâu có đâu, cho nên đâu có ghi ở trong cái living trust, thì bây giờ mình phải làm sao luật sư?
Ok. Thì việc đầu tiên hết là mình phải xem lại là cái bảo hiểm nhân thọ của mình đó đó.
Dạ.
Mình để ai là người lãnh?
Dạ.
Chúng ta gọi là beneficiary. Tại sao? Quý vị biết tại sao mà những cái bảo hiểm nhân thọ với lại những cái 401k là những tiền về hưu họ đặt tên cái người thừa hưởng gia tài vào trong đó thay vì họ bỏ vào trong trust không? Nếu như họ có quyền bỏ trong trust. Nhưng tại vì là có những người họ có những khối tài sản rất là nhiều. Nếu những cái bảo hiểm nhân thọ đó và những cái chương trình về hưu đó đặt vào trong trust thì nó lại trở thành một cái tổng số tiền của cái khối tiền mà mình để lại. Trong khi cái mực khấu trừ cái phần tài sản để không phải trả thuế tài sản, tức là estate tax nó đã quá cao. Cho nên nếu mình để ai là người lãnh thì người đó sẽ lãnh thẳng cái số tiền đó từ cái công ty mà mình có cái thứ bảo hiểm đó hoặc là cái tài sản về hưu đó. Còn những cái chương mục ở trong nhà băng nó hoạt động khác. Cái chương mục ở trong nhà băng nếu mình mất đi và chỉ có mình là cái người đứng cái tên đó thôi thì cái người đứng kế vị mình nếu được chỉ định trong cái di chúc hoặc trong cái tờ giấy ủy thác thì cái người đó có thể đưa những cái tờ giấy đó vào trong nhà băng sau khi mình mất đi 40 ngày để có thể đứng ra để lấy cái số tiền đó. Còn nếu không có di chúc hay là không có giấy ủy thác là living trust thì mình phải để đơn lên tòa để lấy cái lá thư của tòa tùy vào cái số tiền ở trong nhà băng đó vào cái lúc mình mất đi có bao nhiêu. Có khi mình cần phải đến cái lệnh tòa mình mới có thể lấy tiền nó ra được. Và làm như vậy thì nó là một cái việc làm quá trình probing. Một là nó nhiều tiền, hai là nó ít tiền tùy vào cái số tiền để mà mình có thể làm cái tờ giấy nào cho nó hợp với cái tình trạng lúc đó. Đó là cái cách làm việc. Hơi tốn nhiều thời gian và cũng chi phí đấy.
Dạ. Rồi Khánh Thi cảm ơn luật sư. Nếu mà quý thính giả nào có những cái câu hỏi thắc mắc hoặc là có cái trường hợp mà Khánh Thi vừa đưa ra thí dụ cho luật sư giải thích, và nếu quý thính giả có những cái câu hỏi nào thì cứ việc gọi cho văn phòng Empire Office để nói chuyện với luật sư Kim Phượng. Tại vì khi mà đi vào cái living trust nó rất là rắc rối, và nếu mà mình không có làm để giống như luật sư nói giờ lại đưa ra tòa probate rồi tùm lum tà la, nó mất thời giờ lắm, rồi còn tiền bạc nữa. Cho nên nếu có câu hỏi thắc mắc thì cứ việc gọi cho văn phòng Empire Office. Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng rất là nhiều. Hẹn gặp lại luật sư vào chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ tối nay. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc quý thính giả gặp thật là nhiều may mắn, bình an.